Nhưng còn chúng ta nếu cảm thấy mình chưa đủ tín tâm kiên cố vào pháp mình đang học, đang tu, đang hành theo đó, thì chớ có nghe nhiều ra làm gì. Lúc nào đó chúng ta cảm thấy đầy đủ niềm tin vào pháp mình đang theo rồi, không ai có thể lay chuyển được nữa, thì nghe để hiểu, nghe để biết thêm các quan điểm, các tư tưởng, các luận thuyết khác thì cũng được, không sao. Nhưng khi mà chưa đủ thì thôi, cứ một lòng một dạ chí thành chí kính ấy, mà tu. Cho nên ở đây cái bài tiết này tổ mới nói gì, đừng ham nhiều là như thế. Nhấn đến pháp cũng đừng ham mà nghe nhiều. Nay nghe người này giảng, mai nghe người nọ giảng, kia nghe người nọ giảng, cuối cùng chúng ta chả biết nghe ai. Nghe để vui, nghe để cười thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà nghe nhiều mà chúng ta chưa giữ được cái tín tâm, chưa có cái chính kiến để phân biệt, gọi là trạch pháp giác chi. Ở trong bát chính đạo gọi là trạch pháp giác chi đó, thì chúng ta rất dễ bị sao nhãng, dễ bị loạn tâm và không có chỗ nào để bám víu cả. Nay các thầy giảng về thiền chúng ta cũng thích đi nghe, mai các thầy giảng về mật chúng ta cũng thích đến dự, ngày kia nghe pháp hội niệm Phật chúng ta cũng gì, cũng mong đến tu, cũng muốn được đến tu. Và cuối cùng rốt cuộc chúng ta chả biết là chúng ta đang tu theo cái gì. Đó. Đấy, cho nên đấy tổ mới nói gì? Tổ mới nói là đừng tham nhiều, mà cần gì? Cần sự chuyên nhất vậy. Đó. Thế khi sự chuyên nhất được gì? Được thuần thục rồi á, được thành tựu rồi á, thì chúng ta muốn nghe cái gì thì nghe, muốn tu cái gì cũng được, không có sao nữa cả. Đó. Ở đây bài phần kế tiếp đấy tổ nói là gì? Bút giả có biết một bà Phật tử tu tịnh độ, bà này có lòng tin tam bảo nhưng tính còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà nói: thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi, nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có tội với tam bảo. Tụi bay hãy chờ tao một chút để cho tao làm đủ số rồi sẽ dùng cơm. Đấy, đây tổ, tức là tổ nói là gì, có quen một bà Phật tử. Đấy, bà nói là gì, bà cũng có niềm tin vào tam bảo và mỗi ngày phát nguyện là niệm Phật là 10 tràng, mỗi một tràng là 108 gì, 108 hạt đó. Thế tổ nói là một hôm thì con cháu thì dọn cơm lên rồi, bảo là: mẹ ơi, mẹ chuẩn bị đi ăn cơm, và tụi bay từ từ đã, đợi tao đã. Thầy tao bảo mỗi ngày phải niệm hết 10 tràng. Thế nay tao gì, tao mà chưa niệm hết 10 tràng mà tao gì, tao lại bỏ tao đi ăn cơm thì sẽ phải tội với tam bảo. Cho nên thôi, tụi bay đợi tao một chút để đợi tao một chút để tao niệm đủ túc số, tao đủ 10 tràng đã rồi lúc đó mới đi ăn. Nói đoạn bà vội vội vàng vàng để mặc áo tràng, niệm Phật lia lịa: Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, thế kiểu thế. Niệm Phật lia lịa mà. Niệm Phật lia lịa gấp chưa từng có. Tức là gì? Chưa bao giờ bà niệm Phật nhanh như thế, mà lần này vì bảo là nếu mà chưa niệm được đủ túc số thì một ngày 10 tràng đó thì thôi thì chưa được, cho nên phải đi mặc áo tràng để đi lên niệm Phật cho gì lia lịa đi đã. Gấp như là gì? Chữa lửa cháy. Gấp như là chữa lửa cháy nhà đó. Tức là nhanh như thế, niệm mau như thế, niệm luyến thoáng như thế, gọi là niệm Phật gấp. Chỉ 15 phút liền xong 10 tràng. Bình thường nó phải 20-30 phút mới xong, như này niệm 10-15 phút thôi là xong. Tổ dạy là niệm Phật như thế thì gì? Thì làm sao mà vãng sinh được? Nhá. Đây là tổ nói đã, niệm Phật như thế thì làm sao mà vãng sinh được. Chẳng những một bà này mà còn nhiều Phật tử khác cũng niệm theo lối gì? Làm cho đủ túc số. Đấy. Xét lại lời tổ nói là chẳng những bà Phật tử đấy đâu mà nhiều Phật tử khác cũng kiểu như làm cho đủ túc số. Mấy năm trước thầy có quen một Phật tử, bây giờ Phật tử ấy vừa mất rồi. Phật tử ấy mới mất. Phật tử đó nói với thầy là gì? con mỗi ngày phải tu được 4 thời tụng kinh. Thế thì thầy hỏi rằng hay tụng kinh gì? Phật tử bảo hay tụng kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta hay tụng nó dài dài như thế đấy. Mà Phật tử bảo tụng hết cả một cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đấy, mà trong vòng hết có hơn 1 tiếng 15 phút một chút thôi. Thế thì hỏi rằng thế sao lại tụng nhanh thế? Bảo ôi bài thầy con thuộc lòng rồi, con lên con tụng như chú Đại Bi ấy mà. Tụng kinh mà tụng nhanh như tụng chú Đại Bi á cũng không được, không đúng. Vì tụng kinh để làm gì các Phật tử hiểu không? Tụng kinh là để nghe lời, nghe lại lời Đức Phật dạy, suy nghĩ văn kinh Đức Phật dạy chúng ta cái gì, đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống để hành xử làm sao đó cho ngày mình một tốt hơn. Chứ không phải là tụng kinh để lấy thời khóa, tụng kinh để lấy túc số, tụng kinh để gì? Để đếm bộ kinh là mình tụng được bao nhiêu bộ, bộ này tụng được bao nhiêu lần, vân vân. Tụng kinh là để gì? Kinh Phật dạy là để cho chúng ta gì? Suy nghĩ, tư duy, quán chiếu, đem mà áp dụng vào để thực hành ở trong cuộc sống này. Cho nên nó khác với chỉ chú. Chỉ chú thuộc về gì? Về chân ngôn tông, về bí mật, về cái pháp gọi là không thể diễn nói bằng bằng lời mà gì? Mà truyền tải hết được. Cho nên phương pháp đó chỉ có dùng tâm mà hiểu thôi, dùng tín mà gì mà vào thôi. Cho nên cái phương pháp đó gì là không được dịch ra nghĩa, vì dịch cũng không thể dịch được, vì không thể hết được cái áo nghĩa ở trong đó, cho nên không thể dịch. Vì vậy mà chỉ phiên âm ra để gì, phiên âm ra theo tiếng Phạm hoặc theo tiếng Hán để gì? Để trì mà thôi, để trì để tụng mà thôi. Đó gọi là trì chú, mình gọi là trì chú. Và tụng gì? Tụng gì? Tụng kinh. Chúng ta nhớ nhé, trì chú Đại Bi và tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thấy bên kia là trì, bên này là tụng. Mà trì thì thường là gì? Phải nhanh, phải thuộc, phải lầu, phải thông. Còn tụng thì nó phải vừa phải thôi, nhịp nhàng, đừng quá nhanh, cũng đừng quá chậm. Chậm quá thì nó sinh tâm là gì? Ê a, biếng lười, bê trễ và mệt nhọc. Và nhanh quá thì đọc như đọc chú thì nó lại gì? Lại mất đi cái phần áo nghĩa ở trong đó, chúng ta không hiểu cái gì cả. Ví dụ như Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thì Ngã Văn Nhất Thời và Tại Giáo Về Quốc Kỳ Thủ Cấp Cô Độc Viên Chữ Thị Đảng Thị Khiêu Tăng A vân vân như thế, tụng rất nhanh như thế, không hiểu cái gì. Còn trì chú thì vô tư, trì chú thì nhanh là tốt. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na da ra ra nam mô để ra bà lỗ yết thứ ba ra ra bổ đề ta đa bà ra ma ta đa bà ra ma ca lô ni ca ra ta bà ra bà duệ so đa na đa đảm ma vân vân như thế, nhanh mà đúng thì cái tâm lực của chúng ta, khí lực của chúng ta, trí lực của chúng ta, nguyện lực của chúng ta rất là mạnh đó, rất là mạnh. Cho nên chỉ chú thì cần phải gì có cái lực, nhưng còn tụng kinh thì khác. Các Phật tử nhớ nhé, tụng kinh. Đấy tôi đang nói Phật tử nói là gì? Nói với tôi là ngày phải tụng 4 thời kinh. Tụng kinh Vô Lượng Thọ mà một thời tụng hết cả 3 quyển thượng trung hạ mà hết có hơn tiếng tí thôi. Tôi hỏi tại sao tụng nhanh thế? Con thuộc lòng rồi còn gì, cho nên tụng nhanh. Thế tôi hỏi thuộc lòng có hiểu về Phật nói gì trong kinh Địa Tạng, trong kinh Vô Lượng Thọ không? Hình như Phật nói về, hình như Phật nói về thế giới Tây Phương thì phải thầy ạ. Học thuộc kinh Vô Lượng Thọ rồi mà còn thầy hỏi còn bài hình như. Cái câu hình như có nghĩa là còn nghi gì? Còn nghi ngờ. Đấy. Tụng mấy năm trời thuộc lòng kinh Vô Lượng Thọ mà thầy hỏi là kinh Vô Lượng Thọ Phật nói về cái gì? Là hình như Phật dạy về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay sao thì phải thầy ạ. Thế tôi bảo là đấy, Cái đấy là cái lỗi mà gọi là gì? Tụng để lấy túc số, tụng để lấy cái số lượng mình tụng được bao nhiêu bộ kinh, mỗi ngày tụng được bao nhiêu thời, vân vân. Sai lầm của đại đa số các Phật tử chúng ta đang học Phật bây giờ là như thế. Cho nên tụng kinh lên thời khóa để mà làm gì? Nó làm cái khuôn phép để cho chúng ta tránh biếng lười bê trễ mà thôi. Còn cái quan trọng nhất đó là đem áp dụng lời Đức Phật dạy ở trong kinh văn đó để đem vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Ví dụ như tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy và các tổ thì giảng nói là gì? Đấy là bộ hiếu kinh. Vì sao gọi là bộ hiếu kinh? Về bộ kinh nói về cái gì? Đầu tiên là nói về cái sự hiếu thảo của một người con, mà người con đó chính là tiền thân của Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng. Không chỉ một lần mà có rất gì? Rất nhiều lần ở trong đó. Lúc thì là nàng gì? Nàng con gái Bà La Môn. Lúc thì là nàng gì? Nàng mục gì nhỉ? Đấy, vân vân. Chúng ta thấy tụng kinh Địa Tạng thế đấy, lòng hiếu thảo của Bồ Tát Địa Tạng là nền tảng, là căn bản cho sự hiếu hạnh. Cho nên trong kinh Phật chúng ta thấy Phật dạy hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Vậy người học theo kinh Địa Tạng thì điều trước tiên là phải học cái hạnh hiếu gì? Hiếu thảo. Và phải tu bằng được cái hạnh hiếu gì? Hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, với cha mẹ, với người thân của chúng ta. Đấy, miệng thì tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, vừa tụng kinh Địa Tạng xong đi xuống thấy bố thấy mẹ của mình già, cái ông lão kia có ăn không thì bảo, cái bà già kia ăn không thì bảo, đã chẳng làm được cái gì rồi còn phiền phức, vân vân. Như thế là hỏng rồi. Như thế coi như là tụng kinh cũng như gì? Như thừa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, kinh là để gì? Để dạy chúng ta thực hành, áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì nó mới gì? Mới làm cho kinh Phật sống động ở tại thế gian này. Thì các vị đừng nghĩ là về cứ tụng kinh là gì? Được bao nhiêu bộ kinh là Phật sẽ phải độ cho chúng ta, vì Phật dạy là ai tụng kinh này được Phật độ như thế như thế. Nhưng mà tụng mãi vẫn chưa thấy đâu. Nhưng không, tụng kinh nhưng phải đem áp dụng thực hành ra cuộc sống đời thường. Ví dụ như chúng ta muốn cầu nguyện một cái việc lớn gì đó, chúng ta lấy kinh Địa Tạng chúng ta tụng. Chúng ta thực hành đầu tiên phải là cái hạnh hiếu đã, đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ đã, người thân đã. Sau đó là phát khởi cái tâm gì? Từ bi rộng lớn là gì? Phóng sinh tu phúc, cứu khổ độ sinh, ban vui cho mọi người. Thấy những người nghèo cùng khổ sở lang thang, cô đơn không nơi nương tựa, chúng ta có thể gì? Bớt phần ăn sáng để chia cho họ, biếu họ, giúp đỡ họ. Đấy gọi là gì? Ban vui cứu khổ. Đấy gọi là thực hành hạnh gì? Vô ngã vị tha của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Đi vào trong chợ thấy con mấy con chim sẻ bị nhốt trong lồng, thấy con cá sắp chết bị ở trong chậu, chúng ta khởi lòng bi mẫn thương xót, chúng ta móc túi ra mua và đem gì? Quy y niệm Phật vài câu vài tràng cho chúng và đem gì? Chim thì thả lên trời, cá thì thả xuống nước, thú thì thả vào trong rừng, vân vân. Đấy gọi là gì? Khởi tâm thương xót tận độ chúng sinh. Đó gọi là gì? Là cái hành mà chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Chúng ta làm được cái hành như thế, làm được cái việc như thế thì cái lời cầu nguyện của chúng ta gọi là hữu cầu tất ứng, thậm chí là không cầu mà vẫn tự gì? Tự được. Đấy, cho nên tụng kinh là phải hiểu lý kinh để đem áp dụng thì công đức cái lời cầu nguyện của chúng ta mới được viên mãn vậy.